Thành ra cái sám hối này để mình trong cái digression đó, thì là sám hối này là truy hồi cái việc xưa, cho nên bây giờ mình mới xin lỗi. Mình biết cái chuyện quá khứ mình sai lầm, mình xin lỗi. Cho nên nếu mình không biết quá khứ thì không được. Cho nên thường thường mình phải nhìn lại quá khứ. Mà cái đó là cái bài học mà tối nay các bạn, là mình muốn sám hối mình phải nhìn quá khứ của mình. Nhìn quá khứ của mình. Rồi mình nói ồ, dạ hồi xưa tôi làm như vậy, làm thế kia. Nếu mình không biết quá khứ của mình á, tức là biết chuyện trong ngày mình cũng không biết nữa, thì mình hơi mệt. Thế khi mà sám hối mình đòi hỏi một cái thời gian mình ngồi lại mình nhìn lại mình. Mà khi mình nhìn lại mình thường thường đó, là mình sẽ bị cái ngã của mình là che lại, cái điểm mù của mình là che, nó không cho. Ví dụ như thầy cắt gọng quá, thì thầy không bao giờ thầy cho thầy cắt gọng cả. Mình không nhìn được là chính mình đó bạn. Thành ra nhiều khi đó, cái sản văn này là hay là mình nói ra những cái tội của mình, thế nên mình đọc mình nghe mình này, mình đọc ra mình thấy à, tại mình cắt gọng. Thành ra cái sám hối này, cái sám văn này là giống như cái kính để mình nhìn. Nhưng khi mình ngồi thiền mình không thấy được cái lỗi lầm của mình. Khi mình ngồi lâu rồi từ 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 thì mình lại thấy rõ hơn. Cho nên phải ngồi lâu thì mình gọi là có thiền được. Ngồi không lâu thì không gọi là có thiền. Cho nên tòa cụ, tắc hữu thiền. Tòa cụ đó, ngồi cho lâu. Tắc là mới có, hữu thiền là có thiền. Thế mình nhớ bà con mà ngồi một ngày ngồi thiền, ngồi chừng 5 phút, 10 phút, 15 phút thôi đó. Thì nó chưa đủ lắm này. Ngày nên ngồi 1 giờ. Nhưng mà cái chuyện đó mà cái bà cứ nhớ ông đâu thôi, bà khóa ngồi, về khóa ngồi đó. Thì bà con về ngồi 1 giờ, ngồi là thầy thấy là về là ngày mai làm là không được đâu. Nhưng mà mình lợi dụng cái lương hoàng sản mình tùng, mình làm, mình tập đi tập lại hoài thì mình bắt đầu mình có cái cảm ứng liền. Cái sám nó cũng có một cái nghĩa nữa là mình phơi bày cái tội lỗi ra. Và hồi là mình sửa đổi cái chuyện hồi xưa. Đây là ý nghĩa thứ một ấy. Ý nghĩa thứ hai thì nó đặc biệt hơn chút xíu. Sám đó là cái gì? Là phơi bày tội lỗi. Và hồi đó là mình làm gì bạn? Là mình sửa lỗi khi xưa. Sửa lỗi xưa và không có tái phạm nữa. Không tái phạm. Vậy bạn ngồi về sau có thấy được việc thay việc được không? Hoàn toàn thấy. Thế nên mình bạn biết là cái lỗi hồi xưa đó là mình phơi ra, mình nói ra. Nhiều khi là mình nói với mình. Nhưng mà thí dụ như thầy mình có lỗi về cô ảnh á, thì thầy phải nói xin lỗi cô ảnh. Thầy cũng không thể phơi bày, thầy nó có lỗi với cô ta, nhưng mà thầy vô phòng mình thì trùm lên lại mà xin lỗi cô ảnh, tôi làm việc như vậy sai, cái đó chưa được này, mình làm lỗi người nào thì mình xin lỗi người đó. Đó, cái chuyện này là chuyện rất hay, tại vì nhiều khi đó là mình hiểu lầm một chút xíu khi mình làm lỗi vợ mình, nhưng mà mình ra uống rượu với thằng bạn này, tao xin lỗi mày nha, xin lỗi gì, hôm nay tao làm mất lòng vợ tao. Thì anh đang kia mà, ồ được rồi, như vậy thì lỗi lầm mày tiêu trừ rồi đó. Hai người bàn rượu mà cái đoạn nào không có lính này, nó tật đường ray lạc quẹ. Thành ra là mình làm lỗi với ai xin lỗi người đó. Thường thường là mình có một cái là cái khó khăn cho mình mở miệng xin lỗi. Bây giờ thầy hỏi bác đã đúng câu này thầy phục vô cùng, tại sao mình khó mở miệng xin lỗi người ta? Cái gì hả? Mình không chấp nhận cái lỗi của mình. Mà tại sao mình không chấp nhận cái lỗi của mình? Có một nói cái tai ngã nó dễ quá. Từ ái. Có cái gì hay hơn không? Tại sao mình không nhận cái lỗi của mình? Tại sao mình không nhận cái lỗi của mình? Alright. Mấy bà có bao giờ các bạn có nhận ra được cái chuyện là khi mà mình bắt đầu nghĩ tới cái lỗi lầm của mình á, thì các bạn thấy có nhột 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 gì không? Có thấy khó chịu không? Khó chịu đúng không? Kỳ quá ha, thấy các bạn khó chịu ha. Hả?
Ngại quá không dám nói ra.
Ngại, cái chữ ngại hay, chữ ngại rất là hay, ngại. Mà ngại là cái gì bạn? Một cảm giác gọi là khó chịu, khó chịu, nó mắc cỡ, là cái bản ngã đó, nhưng mà nó có cảm giác nó khó chịu, nó không có pleasant, unpleasant, nó không có sướng, đúng không? Mà có người nào mà sống mà cứ tìm cái unpleasant feeling không? Không. Thế nên mình khó chịu, mình thấy cái nói duyên mình thấy khó chịu. Cứ như là bà không biết bà, nhưng mà thầy có cái lúc như vậy. Cái lúc là gì? Là thầy tự nhiên thầy đang ngồi vậy, tự nhiên thầy khám phá ra thầy đang làm cái lỗi sai lầm á. Bà biết thầy sao không bà? Thầy khó chịu, thầy ngồi thầy làm chuyện khác đấy. Thầy không ngồi được yên được đấy. Không biết có cái chuyện đó, bà có cái chuyện đó không? Nhưng mà thầy nhiều khi là thầy đang ngồi thầy làm bài như vậy, tự nhiên bà thầy đang làm việc bài, nhưng mà trong đầu thầy nó chạy ra cái hình ảnh là thầy làm lỗi, nói cái gì sai ngày hôm qua. Tự nhiên thầy đang đắm lành mà thầy hát lên, thầy làm cái gì đó lên để mà thầy, thì thầy thường thường có cái chuyện đó. Nhưng mà bà biết sao mà bây giờ thầy skillful hơn chút xíu, khi làm như vậy rồi đó thì relax ra, thì hỏi thầy sao vậy à, thì hỏi ra để như vậy để thầy biết tại ra là cái chỗ đó là cái chỗ mà lỗi mà mình tránh mình trốn. Thế nên bác dù khó về, bác thấy là con người mình hay lắm. Cái thân của mình nó rất là hay. Là nó biết cái chuyện của mình làm rõ hơn ai cả. Cái điều mình không biết cái dấu hiệu của nó thôi. Nhưng thầy để ý là rất nhiều lần là nhiều khi là thầy ngủ ngon lắm. Thầy không bao giờ ngủ nửa đêm mình dậy, mình tỉnh dậy, mình gãi đầu, gãi tay mà sờ, uống nước rồi, ấy chích, đây cho mình khỏe không có. Nhưng mà nhiều khi đánh máy, mình hôm qua mình nói câu gì mà nó hơi khó chịu được gì đó là mình ngồi mình thấy mình khó chịu liền, là mình biết ra, mình nhận ra. Cái lương tâm á, thì nó chỉ là một thôi, nhưng mà cái mà nó nói rõ như là cái thân xác của mình. Mà bà không ngờ được là cái thân xác của mình nó không biết nói láo. Và cái thân xác mình nó nói bằng cái ngôn ngữ mình gọi là cái body language. Bây giờ thầy ngồi thầy xem xét trong cái buổi họp như vậy, thì khi có người nào phát biểu cái chuyện gì đó ghê gớm vậy thì cô ta cứ bầm miệng lại. À, là thầy biết ngay là cô ta không có chiều cái ý tưởng của người này liền, tức mình biết ngay lập tức. Cái thân sàng nóng rồi là, nhưng mà cô ta hỏi cô ta hồi nãy đó, cái người này phát biểu sao, cô ta nói là phát biểu hay lắm, phát biểu hay lắm. Cái lời nói và suy nghĩ mình có thể là nó lừa mình, nhưng mà cái thân mình nó không lừa được. Nó rõ ràng là, thí dụ như bạn nghe thầy bạn nói thầy giảng sao nghe thấy vui không? Thầy giảng vui lắm. Cái đó thầy biết là không cách gì được cả, nên nhiều khi là mấy bạn không nhận ra nên, nhưng mà thầy nhìn thì thường thường thầy scan hồi thì thấy cái mặt các bạn nó nói nhiều chuyện lắm.
Không, thầy có những người họ làm tội hay là họ làm ác, nhưng mà lại họ
làm sao? Hạ hê một lần và hê vừa vừa thôi. Hạ hê vừa vừa thôi, ít thôi. Không có người nào hạ hê lâu cả. Tại mình chưa có đi vô trong cái deep psychology đó, những người đó hạ hê rất ít. Thầy từng nói chuyện một cái người mà đã vào tù ra khám hai lần rồi, đã vô trong cái high security rồi, mà đã giết người rồi, cầm dao đấm đàng hoàng rồi, mà có một lý do thật là sâu sắc là tôi muốn bảo vệ cái người đồng bào của tôi, vân vân vân. Là họ lúc họ làm họ hoàn toàn hạ hê, đánh ra đau đánh này, ta kịch đánh giữ tờ cũng cùng giết. Nhưng mà sau khi tất cả mọi chuyện xong rồi, mấy năm sau rồi, bây giờ đó mình phải lương tâm cản đức, nhưng thật sự ra đó là cái chuyện đó là một cái mà mình release pressure nhất thời lúc đó. Khi anh chàng nói chuyện với thầy đó không nói ra được lời nữa, khóc từ đầu đến cuối, khóc không thể tưởng tượng được. Là bởi vì anh khám phá rằng đó, nó đi ngược lại với cái bản tánh của mình mà sâu vô cùng. Cho nên không có người nào hạ hê cả. Mình chỉ nhất thời lúc đó vì là mình gọi là vì là những cái pressure này nó làm cho mình thấy hạ hê thôi, nhưng mà cái body nó speak the truth. Thế nên khi bạn mà lại sám đó, tự nhiên bạn khóc là vì sao vậy? Vì nó biểu đạt được. Đây là cái mà mừng rỡ nhất của cái thân thể nó tìm được cái expression mà rõ ràng nhất và hay nhất. Cái nước mắt nó không thể lao được bạn, mà không cách gì bạn khóc mà bạn giả đò khóc được cả. Nó khó ghê gớm. Rất là khó, mình không thể giả đò được. là cái thân thể nó không nói dối được, nhưng mà óc mình nói dối được, cái lưỡi mình nói dối được. Và nhiều người có thể làm cái mặt mình giả dối được, nhưng mà cái thân thể nó không nói dối được. Nó sẽ cho bạn biết là bạn không lừa được ai. Hay vô cùng. Bây giờ mình tiếp tục. Thế là cái sám hối nó có hai cái. Bạn thấy bên này á, cái bên này thì mình xin người ta tha tội nè, còn cái bên này là mình phơi bày cái tội lỗi ra. Hay vậy đó, nhưng mà nó complement lẫn nhau. Còn này mình hối tiếc cái chuyện xưa lỗi lầm chưa, nhưng mà mình chưa còn nói lại bên này sao mình sửa. Nhưng mà hai này nó đi đôi với nhau, cái này sinh ra cái kia và nó hộ tương với nhau. Thì hai cái định nghĩa này nó đưa tới cái chuyện là nhiều khi đó, có những người sám mà họ không hối nữa, tội lỗi bày ra nhưng mà họ không có chịu sửa đổi chuyện gì cả này. Họ nói khi mà thầy nói cái chuyện này như vậy sai phải không? I know. Nhưng mà sao không sửa đổi, không hỏi, sao nó không hỏi chứ vậy đó. Có những người như vậy đó, họ biết cả rồi nhưng mà không phải, nhưng mà không phải thầy hỏi, nhưng mà nhiều khi đó mình chỉ làm được một nửa thôi, mình không làm được nửa kia nữa, mà đó là cái lý do tại sao cái lương hoàng sám đó nó cho phép mình đó cái cơ hội để mình nhìn vào trong bản thân mình có cái sức mạnh để mình nói tôi sẽ sửa đổi. Tại cái sửa đổi nó quan trọng hơn là cái nhận biết nữa. Và nếu cái nhận biết và sửa đổi đi đôi với nhau á, tri hành hợp nhất thì còn nói gì nữa. Tại cái chuyện khó là bây giờ làm sao mà nhận ra được cái đó. Thì bây giờ đó, trong cái lương hoàng sám này đó, nó có hay cả cái chuyện mà thầy muốn nói các bạn nghe. Nó có 10 quyển. 10 cuốn sổ này, 10 cuốn sám pháp, nó có 10 cuốn. Thì bây giờ thầy xin mời các bạn là mở cái trang đầu tiên ra, trang mục lục ra. Bây giờ bạn qua cái bảng mục lục này. Vì cái này là cái mình gọi là cái roadmap để cho mình thấy cả một cái quá trình mà mình học sau này. 10 cuốn này đó, nó không phải là ngẫu nhiên mà làm ra, mà nó có một cái thứ tự rất là rõ ràng. Cái cuốn đầu đó, và cuốn này có 3 cái chương. 3 cái chương này là 3 cái chương mình nói về cái điểm căn bản nhất của cái sám pháp này là mình quy y Tam Bảo, trừ đi những nghi ngờ và sám hối. 3 cái ý nghĩa quan trọng nhất. Thì bạn lật vào cái trang 6 là cái trang đầu tiên, quyển thứ 1. Sau khi mình kể chuyện cho bạn nghe là vì sao mà có cái lương hoàng sám này, là bởi vì là ông vua Lương Võ Đế đó, sau khi mà ông đã cầu nguyện để mà cứu vợ đó, thì cái chuyện sự thật mặc biến bao là bà vợ đó, kết quả của bà vợ là bà vợ bà hiền ra trong mộng. Mà nếu mà hiền ra trong mộng cái chuyện là chưa hay, là thật sự bà hiền ra nguyên hình bà mà cảm ơn. Và cái sự hiền ra mà nguyên hình mà cảm ơn là nói rằng là bà đã siêu thoát rồi, là một trong những cái mà mình gọi là sự nhiệm màu của cái pháp sám. Mà cái nhiệm màu này đó, mình nói cho rõ là như vậy nè. Trong đạo Phật đó, là tất cả cái gì mình gọi là cái result, cái kết quả đó, là thực nghiệm. Mình không nghĩ là đã thành rồi hay là đã thoát rồi, mình không nghĩ. Mình phải có một cái dấu hiệu gì mà thực sự mà hiện ra cho mình thấy. Tức là mình câu một cái chuyện gì đó đó, thì mình phải biết được cái chuyện đó là thành công hay không. Mà hiểu gì nói không? Thì mình câu rồi mình cảm giác, tôi cảm giác tôi người tôi khỏe rồi thì là ok. Cái cảm giác đó nhiều khi là so subjective, tức là nó chủ quan quá. Thành ra khi mà tất cả cái câu nguyện này nó có một cái khách quan tính, tức là nó sẽ hiện ra. Nó sẽ hiện ra. Tức là mình nói cái câu hay là cái sám này đó, nếu cái này mà là nhân đó, thì cái quả của nó đó, cái quả của nó mình không cần biết là cái này mình cầu cái gì không biết. Chứ cái quả của nó đó, thì mình phải rất là khách quan. Ok. Cái đó là cái mà rất quan trọng để chứng minh rằng là cái sám pháp này là linh nghiệm. Và bạn đặc biệt khi mà trải qua 1000 năm nay rồi, cái sám này 1000 năm nay rồi, bạn tưởng tượng có bao nhiêu người mà tụng niệm đó, thấy cái tụng niệm này, cái tư trường của cái sám này là nhiều dễ sợ lắm các bạn. Tư trường là nhiều lắm, vì cái số người mà tiếp tục mà niệm thôi đó, mà đã 1000 năm nay rồi thì bạn có thể tính là không biết bao nhiêu người ở đây nữa. Thành ra là khi bạn tiếp tục mà tụng đó, thì cái linh nghiệm linh cảm nó phải rất là cao. Thầy cho bạn một vài ba cái thí dụ về kết quả, về cái chuyện lương hoàng sám này. là trong cái lịch sử đó họ có nói lại. Thì cái lịch sử nói lại nhiều khi mình khó có thể mà nhận ra được. Nhưng mà trong cái đời thầy đó thì thầy thấy có cái chuyện này. Là thầy thấy có người bệnh mà bệnh ung thư nặng lắm. Thì sư phụ của thầy đó đáng lẽ là cho họ đó là niệm Quan Âm Bồ Tát, cho họ cái này cái nọ, thì ngài không cho nữa. Thì ngài nói về đứa con gái đó là bây giờ đó là con về đó, ngày nào con cũng đọc cái này cho mẹ con, nằm đó mẹ con nghe, đọc đọc xong đọc cho rõ, xong lại làm như vậy một tuần. Thì cái bà này bà chỉ có nằm đó thôi, bà không làm gì cả, nhưng mà ngày nào nghe, bà nghe rồi đó tuần sau đó thì tới thì hỏi như thế nào, thì bệnh cũng thể thuyên giảm như cả nữa. Thì ông sư phụ ông mới đổi cái phương thức, ông nói bây giờ tụng đấy đọc chậm chậm thôi, rồi cái chữ đó giải thích cho bà nghe. À tại ra vì cái văn nó quá cũ đi, thế nên người Tàu họ đọc họ không hiểu nữa. Thì câu này cô mới đọc câu này, câu chữ này là cô mới theo cái chủ giải, cô đọc ra cái chủ giải nó ra, bà này bà nghe hiểu. Thì phải mất một tuần nữa mà xong. Thì cái tới lại thì sao, thì là mới biết rằng là như vậy, là khi mà tụng đó, khi cô con cô tụng đó, thì cô không dùng mọ nữa, cô cầm cô đọc như vậy, đọc cái to, cô giải thích từ từ từng chữ nó đọc. Thì đến cái ngày thứ sáu đó, tới 7 ngày mà, cái ngày thứ sáu tức là 2 tuần, tuần thứ 2, thứ sáu đó, cái bà mẹ đó, bà bắt đầu khóc. Rồi bà khóc. Thì bà bắt đầu thấy rằng là có những cái chuyện bà làm sai lầm. Thì thứ 7, xong ngày thứ 7 thì bà tới hỏi. Rồi nói, ơ bà như vậy tốt rồi, như vậy đọc thêm lần nữa, đọc ý hệt như vậy, đọc như vậy. Nhưng mà bây giờ đọc xong rồi, phải lúc nào phải lại, lại rồi, lại mẹ chấp tay lại theo. Thì tuần thứ 3 đó, thì gần như là ngày nào bà khóc cả. Khi đặt lại lệ thì bà lại theo. Bà lại theo. Thì bà nằm giường thôi, bà đâu đi đâu được đó, bà nằm bà lại theo. Mà về tới cái tuần thứ 4 đó, là bà bắt đầu khởi động rồi, đâu đi được rồi. 6 tuần sau đó, thì ung thư bà mất. Bị mất. Mà cái chuyện này là nó đặc biệt là không dùng cái gì cả, chỉ có công sản thôi. Cái kết quả là nó khách quan, chứ nó không chủ quan. Chủ quan là mình nghĩ, ồ mình tổng kinh thì chắc là mẹ mình lành không. Thấy được, đo lường được, quantifiable, quantify được. Thế là trước mắt mình phải qua 6 tuần. Thì khi như vậy mình ngồi mình nghiên cứu thì tại ra nó có mấy cái yếu tố quan trọng. Một là cái participation, là cái sự tham gia của cái người mà được đọc. Thành nhiều khi mình ngồi mình đọc cho bà đó, nhưng mà bà không nghe gì cả, bà không hiểu, nó không dính vào nhau nữa. Cái emotional connection là cả lúc đầu thì mình nói phải dính vào nhau. Tâm thức của bà và tâm thức mình là cột vào nhau. Mình phải hiểu mà được. Cái đầu tuần đầu tiên là cô này không hiểu nữa, mà người mẹ cũng hiểu nữa, hai người đọc không hiểu như nhau thì làm sao? Được cứ câu thôi, doesn't work. Thế nên phải có cái mind to mind connection, tâm về tâm là cột với nhau. Và cái meaning là make sense trong đầu bà cô này, thì nó make sense trong đầu bà này. Thì cái chuyện thứ hai là gì bà? Thay đổi cái nhìn. Bà này bà nhìn ra ngoài không? Bây giờ bà nhìn lại phía trong bà. Cho nên là cái yếu tố thứ hai. Tức là nếu mà các bạn mà tay các bạn mà hơi mỏi đó, mà không làm gì cả, thì mình nên hoạt động chút xíu. Thì bà biến vô dùm thầy. Một đó là mình làm cái gì bạn biết không? Participation là gì? Tham gia. Tham gia vào trong cái mình hỗ tương, mình gọi là hỗ động, mình cái chuyện nào mình làm. Thứ hai là gì bạn? Thứ hai là gì? Hả? Mình thay đổi cái nhìn mình được. Đây là những cái yếu tố mà ghê gớm mà cùng thay đổi cái nhìn. Vì mình tu mà càng lâu mà cái nhìn mình không thay đổi gì cả thì dường như là mình cũng chưa thay đổi gì cả đấy. À, nên hồi xưa mấy ông thiền sư ông nói vui là lúc đầu tu 30 năm đầu đi ngang cái núi thì thấy cái núi là cái núi. Sau khi 30 năm tu rồi đi ngang cái núi thấy cái núi là không phải là cái núi nữa này. Ông này cái núi là cảnh giới Phật Bồ Tát, cảnh giới gì đó không biết nữa, hay là một cảnh giới không tịch gì đó nữa. Nhưng mà sau 30 năm kế tiếp, tôi tu 60 năm rồi thì ông thấy sao? Hả? Tật lắc. Ông lúc nào cũng thấy cái chân tâm của ông cả. Thế núi vẫn là núi, nhưng mà ông không phải thấy cái núi là núi, mà ông cũng không phải thấy là cảnh giới này, cảnh giới nào cả. Vì lúc nào ông cũng là chân tâm, ông không thấy cái gì ngoài cái đó cả. Nhưng mà khi mà kinh điển mà giảng là thì nói là 30 năm đầu thấy cái núi là núi, 30 năm sau thấy núi không phải là núi, 30 năm sau kế tiếp nữa thì thấy núi là núi. Nhưng cái núi là núi đó không phải là cái núi lúc đầu, mà là cái trạng thái không còn phân biệt nữa. Không còn phân biệt nữa. Bây giờ đó, bác, 10 năm đầu thì mình thấy con mình là con mình. Lúc nó 20 tuổi thì mình thấy nó sao? Con mình không phải là con mình nữa rồi. Mình nói nó nghe chạy ra mất tiếng là đủ thôi chuyện cả rồi. 10 năm đầu thấy con là con, 10 năm sau thấy con phải là con nữa. Nhưng 30 năm sau thì sao? Thì sao? Thấy con là cha mẹ của mình. Tại vì nhiều khi bây giờ mình phải lo nuôi nó đủ thứ cả, chứ cũng chưa chắc thay đổi cái nhìn cũng dễ gớm lắm. Nhưng mà sự thay đổi cái nhìn nó quan trọng là mình không thay đổi cái nhìn là mình thấy không có tiến hóa lắm đấy. Thế mà thường thường thay đổi cái nhìn của mình, không ngừng thay đổi. Nhiều khi bài bạc biết là cái đó là một cái khổ nhất của thầy trong đời của thầy bây giờ đó. Thì nhiều khi thầy thay đổi cái nhìn máu quá đó, những người theo thầy họ thay đổi cái nhìn không kịp đó. Đó cũng phiền lắm đó. Thế nên là cái bài bạc biết đó là cái mô hình tu mà của Bồ Tát đó, đó là chỉ khó chừng đó thôi. Cái mô hình mà tu mà dễ đó là mình tu mình đó, mình sách quài mình đi mình làm chuyện mình đó. Mình không care đi người nào cả. Mình không care cho ai cả. Mình thôi, chơi mình thôi, mình em. Và mình make sure là mình tham gia vào gọi là cái company gọi là tam ế. Triple ế. Thì mình thôi. Nhưng mà khi mình bắt đầu đó mà tu Bồ Tát Đạo thì nó không phải như vậy. Thì mình không phải mình nữa, mà mình là chứ không phải là mình và bạn. Mình là tất cả chúng sanh. Mình phải là mình và chúng sanh, mình là chúng sanh. Mình chạy trốn không được, mình đâu không được cả. Mà cái này là hơi phiền, là bị mình thay đổi đó. Cái bánh xe trước là chạy mau, bánh xe sau là con thẳng đó. Thì mình cũng ngạt thở lắm. Đó, cái khổ thay nhiều khi là bạc biết là bây giờ mà thay mà chạy máu thì là cũng hơi phiền. Mà thay mà chạy chậm đó, thì tụi nó hút thay. Xe đụng thay, thì nó cũng không biết làm sao, khó như vậy đó mà chơi, khó. Thành nhiều khi thay là thôi bây giờ mình xin vô company tám mẹ mà làm việc cho rồi. Đó, bạc biết tám mẹ là gì không? Triple A đó bạc biển mà. Triple A đó. Triple A. Thì bạc không biết tam ế thì bạc nhìn qua những người nào mà họ tham gia nhập tam ế và khỏi tam ế là cái gì. Thì họ sẽ cho bạc biết là tam ế là cái gì. Và ví dụ như anh Hị thì là không phải là hội trưởng nhưng mà cũng là good advisor cho tam ế. À. Những người nào họ ngồi lại loa hơn mình đó, là họ chắc chắn họ trong vòng tam ế đó. Đảng tam ế, hội tam ế. Rồi bạn em, bây giờ đó, thì bạn đọc cái trang đầu tiên, thì mình đi bắt đầu vô phần trình văn để mình giảng cho bạn nghe. Cái phần đầu tiên ngày hôm nay là mình nói rất là quan trọng, rất là kỹ. Là bởi vì mình phải nói như vậy rồi thì mình mới hiểu được là cái lý do mà, tại sao mà mình đi vào cái con đường mà sám hối mà Lương Hoàng Sản. Rồi bây giờ đó, từ từ mình nói thêm đó, là có 12 cái nhân duyên nào mà mình bắt đầu mà có cái Lương Hoàng Sản. Cái 12 nhân duyên đó, là cái 12 nhân duyên đó mà gần như là nếu bạn mà đọc hết 12 nhân duyên này, đọc qua một lời đó, thì bạn thấy có hai chữ thôi hình dung được 12 nhân duyên này, hai chữ. Thế thì để cho các bạn đọc qua một lần như vậy. Ok. Thì bây giờ đó, vì thầy sợ là bạn mà đọc mình đó, thì là dễ buồn ngủ lắm. Thế nên mình đọc chung với nhau. Thì bạn nào không có sách thì giơ tay, sẽ có người cho bạn mượn sách. Rồi chưa? Bây giờ đó, bạn đọc chung với thầy hiến. Hôm nay đại chúng ẩn thân hay hiện hình trong đạo tràng, lập ra sản pháp này điều phát đại tâm có 12 nhân duyên lớn. Những gì là 12? Một, nguyện hóa độ sáu đường chúng sanh không có hạn lượng. Hai, là chuyện báo đáp tứ ân không có hạn lượng. Ba, là nguyện nhờ thần lực của pháp sáng này khiến chúng sanh thọ cấm giới của Phật, không sanh tâm hủy phạm. 4. Là nguyện nhờ thần lực của pháp sáng này khiến các chúng sanh đối với các bậc tôn trưởng không sanh tâm kiêu mạn. 5. Là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khi các chúng sanh sanh ra nơi nào cũng không khởi tâm giận hờn. 6. Là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khi các chúng sanh đối với sắc thân người khác không khởi tâm ghen ghét. 7. Là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khi các chúng sanh đối với các pháp trong thân ngoài thân không sanh tâm keo kiệt mến tiếc. 8. Là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh hệ làm được phước thiện gì đều không phải vì mình mà làm, chỉ vì những người không có ai ủng hộ, không có ai giúp đỡ mà làm. 9. Là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh không vì mình mà tu tứ nghiệp và chỉ vì hết thảy chúng sanh. 10. Là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh thấy người cô độc tu tội tật bệnh thì sanh tâm cứu giúp cho bảo an vui. 11. Là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến người tu hành thấy có chúng sanh nào đáng chiết phục thì chiết phục, đáng nhiếp thọ thì nhiếp thọ. 12. Là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh sanh ra nơi nào cũng thường nghĩ nhớ tới đến sự phát tâm Bồ Đề hôm nay, làm cho tâm Bồ Đề tương tục mãi mãi không bị gián đoạn. Hay. Cảm ơn các bạn. Như vậy là có 12 cái nhân duyên để mình lập ra cái pháp sám này. Thưa thầy, để cho bác nửa phút để bác coi thử quen cái đặc tính chung của 12 cái nguyện này là gì. Vì người khác rất là giỏi. Câu nói về rất là giỏi. Bà có nhận ra được gì nữa không? Tác Bồ Đề Tâm cũng rất là hay. Rồi gì nữa không? Không hàn lừa cái gì? Bà tiếp tục đọc cho thầy biết cái đặc tính chung của những cái lòng tin tưởng. Có lẽ là cái đặc tính chung nhất của tất cả các bài nguyện này, nếu bạn đọc lại thêm một lần nữa và đọc thêm 3 năm lần nữa thì bạn sẽ thấy một điểm rất là đặc biệt. Có cái nguyện nào trong đấy là cầu xin cho mình không? Mọi người quay lại qua không? Yes or no? Nguyện nào đâu? Câu nói cũng hoàn toàn hay. Hoàn toàn hay, nhưng mà không được chính xác lắm. Có nhận được cái gì khác không? Tùy thuận ai vậy? Respond cái nhu cầu đó. Hay. Ai có nhu cầu nào thì mình sẽ làm cho người đó được mãn nguyện. Đó hay. À, cái gì nữa? Có cái gì nữa? Đặc biệt gì nữa? Thì tụi hoài á, tụi hoài á. Tụi mà không có hàng lượng, tụi hoài á, không gián đoạn. Còn gì nữa? Lòng tha thứ làm sao? Ok. Dường như là các bạn đều biết cả rồi, nhưng mà có lẽ vì cái thời gian hơi trễ chút xíu, thành ra là dường như mình đã đi vào trong cảnh giới vị tha. Bắt đầu nghĩ tới con cái ở nhà, bắt đầu nghĩ tới chồng và con và những người mà đang ở nhà. Là cái giường, đúng rồi, người ta những cái đó là vị tha vô cùng. Cái gối, vị tha. Hay là vì là tại ra mình có những cái thời giờ độc đáo là mình bắt đầu nghĩ tới, không phải về mình nè. Thì xin nói cho bạn nghe như vậy nè, cái đặc tính của cái này mà tại sao nó trở thành một cái cách mạng lớn nhất của của thời đại đó. Cách mạng đó là gì? Nó làm cho cả một cái tập thể thay đổi cái nhìn. Hồi nãy mình nói thay đổi cái nhìn đúng không? Một tập thể thay đổi cái nhìn. Là vì cái thời đó đó, cái thời nhân lương đó, là 1000 năm trước rồi bạn. Mà nói người ta lúc đó mà nói người ta đi lo lắng chúng sanh đi này nó nhiều khi cũng khó lắm. Tại vì cái mỗi cái thời đại nó có một cái đòi hỏi khác nhau. Lúc mà cái nước mà nó khổ cực quá đó, mà mình nói người ta đi thay đổi cái nhìn này đi, đi lo người khác, tôi không có đồ ăn của ông, sao tôi lo người khác được. Nhưng mà cái thời lương đó thì mình gọi là cái thời mà rất là hụ nát ở cái chỗ như vậy. Với cái đô thị của nó thì đời sống rất sướng, mà bị bắt đi ra ngoài nơi cái countryside mình gọi là khốn quê, nó rất là nghèo cùng. Cho nên khi mà cái bài Lương Hoàng Sản mới ra đó, thì nó rất là popular ở cái chỗ gì? Là cái chỗ là cái người mà nghèo họ cũng bắt đầu có một cái hy vọng. Mà người giàu họ có cái hy vọng. Mà người nào cũng có cái hy vọng cả. Là bởi vì người nghèo thì họ nhận thấy rằng là tiêu tội, tiêu diệt nghiệp. Mà người giàu thì nghĩ rằng là người mà có thông túc thì nghĩ rằng đây là một cái phương pháp để mà giúp cho người nghèo, giúp cho người khổ, giúp cho người không có mà nghiệp tốt lành. Thì cả hai đều có một cái công dụng lớn như vậy cả. Nếu mà mình nhìn vào khía cạnh mà văn hóa của thời đó đó. Cho nên cái bộ sám này mà ra là nó rất là cách mạng. Họ đáp ứng được nhu cầu của rất nhiều người. Mà chủ yếu cái nhu cầu quan trọng như là nhu cầu safety reason. Gọi là security reason. Cảm thấy an toàn hơn, diệt tội, diệt nghiệp. Nhưng mà cái phần mà quan trọng nhất trong mấy cái lời nguyện này đó, thì nó không phải là cái phần diệt tội, diệt nghiệp. Mà cái phần mà dành cho những người mà bắt đầu biết được con đường tiến hóa. Và bắt đầu cho cái nhóm người đó mà mình gọi là elite của cái xã hội thời bây giờ. Cái nhóm người bây giờ đã giàu có sung túc rồi. Cho nên đấy là cái mà dành cho ông Lương Hoàng Sám, ông vua. Và do đó đó, nó đánh vào hai cái chữ quan trọng nhất là cái vị tha. Cho nên hồi nãy có người nói là tùy thuận. Đó là cái hành động vị tha. Thì mình biết tùy thuận đúng không bạn? Và mình biết tha thứ. Có người nói đừng có ghen tuông không bạn? Và mình có cái tấm mà không hạn lượng, không nhỏ hẹp. Rồi mình có cái tấm mà mình gọi là cái tấm mà lúc nào cũng không gián đoạn, không ngừng, tiếp tục làm tốt đó. Mà làm chừng 1-2 lần mình không làm nữa. Thì mình chưa phải có cái tấm vị tha. Chưa đâu. Tấm này có hạn lượng, hạn chế lắm. Cho nên là làm hoài là mình gọi là không gián đoạn. Không gián đoạn. Tấm rộng là rộng rãi. Không gián đoạn. Làm hoài đó, rộng rãi. Không gián đây. Thì bây giờ đó, nếu mà nói như vậy thì mình chưa thấy được là cái scale nằm ở chỗ nào. Cho nên thầy phải vẽ ra cái sự cách mạng của cái phương pháp này là chỗ này nè bạn nè. Là tại ra trong Phật giáo mình chia ra cái tâm thức mình ra 4 tầng rất là rõ ràng. 4 tầng này là cái 4 tầng chi mà bạn biết không? Tầng đầu tiên này gọi là vị ngã. Tầng thứ hai đó gọi là vị tha. Tầng thứ ba gọi là chi bạn? Vô ngã. Và tầng thứ tư là chi? Bất nhị. Cái tầng này thì nó bao hàm tất cả mọi cái tầng khác. Tâm thức bất nhị là nó bao hàm tất cả mọi cái tâm thức khác. Tâm bất nhị là một cái tâm gọi là cái Phật, tâm Phật vậy đó. Nó không có một cái giới hạn. Nhưng tất cả cái tâm này là bắt đầu có giới hạn rồi. Khi vì ngã là mình chỉ nghĩ tới mình thôi. Thế sự tu hành cái thời đó là người ta nghĩ tới mình thôi. Là tôi nghèo quá làm sao tôi khỏe, tôi giàu một chút. Tôi bệnh làm sao hết bệnh. Diệt tội của tôi này. Nhưng mà khi mà các vị thánh nhân hồi đó họ nghĩ như vậy, họ nói không, bây giờ đó mình đừng nghĩ việc vào cho mình, những người xung quanh khác nữa. Cho nên đó, nó đưa mình đổi cái nhìn mình ra bên này, chứ mình nhìn chúng sanh khác chứ không phải nhìn mình mà thôi. Thế cái sự cách mạng của cái phương pháp Lương Hoàng Sám này đó là đổi cái cách nhìn từ cái vị ngã ra vị tha. Đừng nên là chỉ có việc vào cho mình thôi, mà việc vào cho người khác nữa. Đừng nên lại cho mình, lại cho người khác. Đừng nên sám hối cho mình, sám hối cho người khác nữa. Cái đó là cách mạng lắm nha bạn. Tại vì bây giờ mình thấy mình quen quá rồi, mình vô ITC này hay là vậy mình nói, tha thứ thôi rồi nó. Nhưng bạn không nghĩ rằng là nếu bạn đứng vào 1000 năm trước đấy mà bạn nói những chuyện đó là người ta ngạc nhiên vô cùng. Rất là ngạc nhiên, thay đổi cái nhìn. Và từ cái vị tha này thì mình đợi từ chuyện vô ngã được. Cho nên nhiều người đây mà cứ muốn vô ngã thì là cũng hơi trật đường ray chút xíu. Tôi có vị tha. Thì bà biết có nhiều người đó mà họ khi họ nói chuyện đó, họ không hề nghĩ tới hay là chú ý tới người ta nói cái gì cả. đúng không bà? Khi mình nói một nửa giờ đồng hồ luôn đó, mình nói hết về chuyện mình là gia đình, mình là con, mình là cháu, mình là nó có bằng sao, nó thi sao, nó đầu sao, nó ở chỗ nào này, nó đủ thứ cả. Mình cứ nói là một tràng luôn, 5-10-15 phút luôn, nhưng mà người trước mặt mình đó, họ nghe họ thích không? Họ cũng ơ hơ, ơ hơ, ơ hơ, ơ hơ. Họ cũng làm đủ cả, nhưng mà họ không thích đấy. Nhưng mình thích nói. Vấn đề là mình thích nói vô cùng. Rồi xin cái chuyện như xảy ra phải không? Cái người này họ không thể đổi cái quan điểm lại. Họ chỉ biết nhìn ra thôi, họ không nhìn vô nữa. Cái vị ngã là đó. Cái vị ngã là cái center nằm ngay bụng mình đó nè. Lúc sau số 3 đó. Họ nhìn ra họ không nhìn vô được nè. Như anh chàng vị tha này hay lắm. Anh chàng vị tha này đó. Đó, hơi lạ hơn chút xíu. Đó. Anh chàng này sao bảo biết không bảo? Là anh chàng này nè. Anh nhìn ra. Nhưng mà anh đụng anh chàng này cái á. Thì đó. Anh từ trong cái đầu nè. Nhìn ngược lại. Mà cái bụng anh chàng này là nè bảo. Bụng này nè. Nó không cái center nó không nằm ở giữa này nè. Số 3 này nè. Mà nằm center nằm đó đâu số 4 này nè. Nếu mà anh chàng số 3 này nè. Cái energy này phóng ra đó, đẩy ra đó, thì anh chàng này nó không đẩy ra thẳng ra như vậy nè, làm thành những cái vòng tròn. Vòng tròn này là nó bao hàm những người khác. Bây giờ thầy chứng minh cho bạn nghe, thầy nói quantifiable lại thôi, anh Quang anh hơi giận thầy chút xíu, thầy nói chứng minh chút xíu cho anh Quang vui nè. Lên cái là nếu mà có người số 3 mà khi mà nói chuyện đó, thì nhiều khi là mình sẽ làm cho người ta mất lòng dễ dàng lắm. Mình cứ chọt ra, mình thấy ra, mình nói chuyện mình không à. Mình không thèm lặng nghe, không có vô. Cái lúng xa số 3 là có cái chiều hướng như vậy bà. Nếu bà đi học và thầy và sẽ biết là cái lúng xa nó đặc biệt lắm. Vì mỗi cái lúng xa nó có cái chiều hướng. Lúng xa số 2 á, nó không đẩy ra nữa bà. Nó kéo energy vô, nó kéo đủ thứ phương hướng, nó kéo vô. Nó có vô trong cái bụng mình, trong cái ruột mình, trong đan điền đó nè. Mà sau này mình ăn đồ là mình nó vô xuống bụng đây. Lúng xa số 2 là nó có một cái direction nó đi vô. Lúng xa số 3 thì sẽ nó đi ra. Lúc số 4 đó, nó đặc biệt với công là nói sao bà? Nó đi vô, đi ra, điều được cả. Và nó không phải là một direction mà nó có tất cả direction. Nó vô ra, điều được cả. Tất cả direction được cả. Lúc sau duy nhất trong người mình có khả năng đó. Nhưng mà lúc sau số 3 nó chỉ đi ra hàng chiều thôi. Đi ra thẳng trước, nó không đi ra phía sau này. Vì nó không đi ra phía sau cho nên mình có cái điểm mù. Mình không thấy được cái chuyện mình làm sai. Mình thấy phía trước thôi. Cái lúc sau số 2 là tham lam, là tham muốn, cho nên mình chỉ muốn kéo vô. Cái lúc sau số 2, cái direction của nó đó, là nó đi vô thôi, nó không đi ra thôi. Khổ vậy đó, nó không đi ra thôi. Cho nên không bao giờ mình thể lý luận được về lúc sau số 2. Vì nó chỉ muốn thêm thôi, muốn thêm thôi. Bây giờ thầy hỏi những cái anh chàng mà học lớp 2A của thầy này, về cô nương học lớp 2A của thầy này, cái lúc sau số 1, cái direction nó đi đâu? Không nói không được là thầy cho xuống lớp 1 xe lại đó nhé. Đấy. Chứ còn tay nào thò lên cả nữa. Đây này, bây giờ thầy vẽ hình người đá gì? Cái này phải quay lại sách thầy vẽ ra thì mình xong được. Ôi trời. Đẹp, người đẹp thiệt. Lúc ra số 1 hả? 2 hả? 3, 4, 5, 6 và 7. Thì lúc ra số 3 đó, đây là nhìn phía trước này. Mắt mình đây nè. Cái số 3 nè. Thì cái energy nó chạy ra một hướng thôi. Thẳng về trước. Cho nên mình bị cái điểm mù mình không biết được cái chuyện mình làm. Cái số 2 nè. Thì nó tất cả đi vô đây. Xoắn vô đó. Thế là cái tham lam. Không có người nào tham lam mà cho ra cả. Nhiều khi họ cho con tẹp mà câu con tôm thôi, cho họ không có bao giờ mà họ cho ra để mà họ gọi là họ cho ra. Người đứng sau số 2 là dễ sợ, là họ tham lam ghê gớm. Số 1 thì hướng đi rách sông là đi thế nào. Số 4 thì mình biết là đi ra là đây, tỏa ra. Đây, tỏa ra. Đây, những bác nào mới học là 1A, 1B thường không chưa nghe cái này nữa. Anh chàng là 1C chưa nghe, thằng 2A là dạy rồi mà 2A mà học. Họ không trả lời được câu này thì mình sao bạn? Xuống lớp, đấy, xuống lớp đàng hoàng lắm. Có một lớp thôi gì cả, xuống lớp, à, từ đây cho xuống đây liền. À. Thì xin bà con nào lớp 2A cho một câu trả lời chơi cho vui hè, anh Nghĩa hè. Những học trâu mà không biết được này. Vậy sao? Tắt lắc rồi. Tắt chỗ hả? Tắt lắc rồi. Khổ quá. Đi cầu tiêu. Hoàn toàn đúng. Nhưng mà thật lắc. Cái lưng sao số 1 đó, nó chỉ có một hướng đi duy nhất thôi. Và hướng đó là hướng đi lên. Bởi vì nó không hướng đi lên, làm sao mà thân mình lớn lên được. Thân mình càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng bự lên, càng to lên. Mình nuôi dưỡng cả cái thân này mà thân này anh đi lên, nó không đi đâu cả, đi lên thôi. Nó không đi xuống. Nó sẽ xuống được, mình đâu đi xuống, mình qua cái lỗ đó đi đâu xuống đâu. Nó không xuống đâu rồi bạn, ngưng là chết lên thôi, làm sao xuống được. Thế nên, cái đó mình phải nghĩ là đi lên thôi, cái đó không đi xuống. Cái khó khăn của mình đó là như vậy. Đó số 1 này là energy của nó đó, khi không tu đó, thì nó tức là chỉ là sinh tồn thôi, nó nuôi dưỡng cái thân thôi. Khi mà tu, thì nó nuôi dưỡng cái gì, nó nuôi dưỡng tất cả cái khí lực để mà lên tại số 7. Thì khác nhau giữa hai cái đó chút xíu như vậy thôi. Khi bạn tập một hồi rồi ấy, thì bạn sẽ bắt đầu thấy là cái khí lực là cái điện của mình trong người mình nó rất là thiệt. Cái nhiệt, cái điện nó rất là thiệt. Nó không phải là chuyện lão. Nếu bạn không có một cảm giác gì về nhiệt, về điện trong người cả thì là tức là bạn chưa có sử dụng tối đa toàn thân của bạn này. Cho nên mấy cái chuyện này là cái chuyện mà tại sao cái môn mà tập của mình nó quan trọng lắm. Lúc đầu mình có cái nhiệt, rồi mình phải chuyển hóa cái nhiệt thành cái điện, ra cái điện trường. Cái điện trường đó là biểu hiện bằng cái tình thương của mình. Cái tình thương mình là cái điện trường ghê gớm lắm. Thì bạn không biết là thì chịu. Cho nên thầy đứng đây thầy cho bạn chừng một phút để mà cho bạn biết chơi cái lớp của tụi thầy dạy làm sao. Thầy biết tới người 2A là học biết trơn rồi nha, các bạn chưa biết đó. Cái lớp 1A đó bạn nè. Mình digress mình đi lạc đề chơi một phút, tại vì không thì mình không thể làm các bạn đi học với thầy được. Thầy phải nói ra cho bạn biết để đi học với thầy. Đi học càng không thập linh với thầy, nói ra một chút. Cái lớp này đó, cái lớp làm sao mà sinh ra cái nhiệt. Cái nhiệt này á, là mình gọi là chạy trong mạch của mình thì nó trị được bệnh. Cái mạch mình gọi là hư hỏa. Lửa mà lửa hư đó, là vì cái lửa trong người mình nó chạy ra thịt, ra da ra này nọ, mà nó không vô trong cái mạch của mình này. Cái mạch mình có cái mạch đi từ sau lên trên xuống dưới này, đi vòng 12 mạch. Khi mà cái lửa nó không vô trong cái mạch mà chạy ra ngoài thì gọi là hư hỏa, thì mình có thể sanh ra cái bệnh. Cái lớp 1A dạy cho đúng để mà ra cái nhiệt. Cái lớp 1B đó thì dạy làm gì bạn biết không bà? Tập thở vào cái luống xa. Mình làm việc về cái hơi thở. Cái hơi thở của mình làm việc về hơi thở, thở vào cái luống xa là để mình làm cho cái nhiệt đi vô cái luống xa. Thì hai cái đó nó hợp lại với nhau, thế nên mình bắt đầu đi tới cái trạng thái nó khỏe rồi đó. Cái sự hợp nhất của hơi thở và cái thân thể, cái tư thế cho đúng. Vì cái nhiệt này là cần cái đúng cái tư thế thì nó mới ra nhiệt nghe bạn. Đúng tư thế. Từ tư thế và cái nhiệt này, hơi thở này, hai cái này cộng lại với nhau đó, thì đưa ra một cái trạng thái mình gọi là lưu sướng hay là lưu sướng gọi là flow. Cái trạng thái này đó là cái trạng thái hợp nhất của hơi thở và cái tư thế. Thì khi hợp nhất như vậy thì bạn làm bạn không mệt, bạn làm bạn sướng vô cùng. Đây là cái lớp 1C. Thì sự hợp nhất của hai cái này nó tạo thành một cái thân thể mà mình gọi là thân thể khỏe mạnh đầu tiên. Sức miễn nhiễm chống lại rất là mạnh, sức khỏe rất là mạnh. Nhưng mà cái đó là cái maximum của mình, là của cái thân thể, của cái thân rồi. Lý do thầy muốn nói cái này là vì thầy muốn vô trong racket này để cho bà con khi mà họ nghe Lương Hoàng Sám, họ nghe cái này rồi thì họ sẽ đi học. Đó, chẳng phải là vì thầy muốn digress đâu, không có. Thân thể này là mạnh lắm. Cái thân này nè là quan trọng lắm, cái thân xác. Mà là sắc thể của mình, sắc thể của mình. Bây giờ đó, khi bạn bắt đầu lên cái lớp 2A thì được chuyện bắt đầu nó xảy ra là bắt đầu nó có một sự khác biệt về 1A và B1C. Bà học cái gì bà biết không bà? Bác làm hồi rồi, nhiệt cũng chạy hồi rồi, là cái vùng này nè. Cái vùng này là cái vùng 1A, 1B, 1C nè. 1A nè, B nè. Và C là cái vùng mình làm việc đây là nhiệt ra trong đang điền ra lên. Lớp 2A nó không có chiều chơi gì này nữa, mà 2A, 2B, C bắt đầu làm về trên. Mà biết cái nhiệt đó trở thành cái dòng điện trong người mình, gọi là cái điện nó chạy, mình bắt đầu thấy tê tê tăng 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 trong người mình. Mà nó chạy hai lần, chạy có thứ tự là mình chạy, chạy có thứ tự vô cùng. Nó chạy đủ hết, mà nó chạy rất là đẹp. Mà như vậy mà nó càng chạy đó, thì mình mới càng thấy sao mà sướng của mình thấy. Nhưng khi muốn giận ai mình cũng không muốn giận, mình cười hai cái là xong rồi. Thật sự như vậy, như khi mình ghét cái người đó, nhưng mà mình tìm không ra cái ghét mình thường thường hay có 3 năm trước nữa, không có nữa. Lạ lạ đó, cái anh chàng mà nhiệt đó điện, đội cái người quá từ điện nhiệt đấy nè. Mà cái nhiệt đấy bà không cẩn thận, như khi một nóng dễ sợ lắm nghe. Nóng tính. Nhưng mà thường thường trong cái môn khăn thủ linh của thầy đó, thì thầy có một cái thể mà để cho cái nhiệt nó biến mất, nó đi vô trong cái thân xác của mình, cho mình không trở thành nóng tính. Vì nếu không nó bạc biệt. Hồi xưa đó, thầy từng thấy một vài người bạn của thầy đó, là họ tập cái môn taekwondo, họ tập bên bài mấy là họ giữ dằn rồi, họ cái mặt họ giữ, thân họ rất là nóng, nóng nảy vô cùng. Thầy không biết tại sao, biết tại sao mà họ mạnh vô cùng, rất khỏe mạnh vô cùng, khỏe vô cùng. Thầy không biết tại sao, thì tại ra là cái hơi thở và cái nhiệt độ nó và cái tư thế nó không có hợp nhất nữa, họ không đạt tới trạng thái flow nữa. Nhưng mà có một cái lý do cực kỳ quan trọng, khi mà thầy hai cái đó nó không có hợp với nhau được đó, thì thầy mới tìm ra một cái phương pháp để mà làm cho nó giải quyết được cái hai cái hơi thở và nhiệt độ mà đi tới cái chỗ là cái mạch mình nó làm cho mình sức khỏe mà mình không sinh ra cái sự giận dữ. Với đặc biệt về cái người mà giận dữ trong phim truyện Kim Dung đó, là thầy người học võ càng cao như khi họ giận họ càng mạnh mà cái sân họ càng dữ, phải không? Mà nó càng dễ sợ nữa chứ đừng nói. Họ giết người mà không nháy mắt là cái lòng sân hận dữ dằn, họ phải tính cái đồ là họ thấy máu chảy mà họ không có đồng đầy con mắt, họ không nhận nhận cái tâm họ không, cái tim họ không có flutter. Thế nên phải biết dễ sợ như vậy đó. Tại tại đó cái dân mà học mà càng cao võ công, tại đó càng đi vào con đường tà đạo mà họ không biết nữa. Mà tuy là nói là danh môn chính phái nhưng thật đó là tà đạo thiệt, là bởi vì họ mất đi cái nhân tính. Thế nên tại ra là thầy đặc biệt thầy mình khám phá ra có một cái phương pháp rất hay, làm cho cái tánh nóng giận của mình biến mất khi mình tập càng khôn tập linh. Và nó sẽ khác với taekwondo, judo hay là bất cứ môn võ công nào. Và thầy đố những người mà đi tập với thầy cho biết là cái thể đó là thể gì. Ai mà thầy dạy cho chơi đai quay? Giơ tay cao chút xíu. Ai mà thầy khác xin giơ tay quay? Như vậy thì dường như chỉ có mình anh Nghĩa là đệ tử ruột của thầy. Không ai bỏ tay anh Nghĩa cả hả? Cái thể giả chết là cái thể mà làm cho cái sự nóng giận của mình biến mất. Là vì sao vậy? Vì tất cả energy của mình nó đi vô, nó sẽ điều hòa lại với nhau hết trong người mình. Nó không tù lại một chỗ. Vì nó tù lại một chỗ thì nó phải phát tiết ra. Đúng không? Thành ra người học võ càng cao càng mạnh á, thì họ càng dữ dằn. Vì sao vậy? Vì nó tù nhiều quá thì làm gì? Thì phát tiết ra. Nhưng mà khi mà mình làm giả chết thì sao? Bao nhiêu cái đó nó đi vô, nó build hết cả. Nó build cái health, mình gọi là cái spiral health, cái health của cả từ trên xuống dưới luôn. Cho nên cả trên xuống dưới nó điều hòa lại, nó balance lại, mình không trở nên giận dữ mà hay là kiêu ngạo hay là dữ dằn hay là khó chịu. Nó điều hòa vô cùng. Đó là cái triết lý căn bản nhất, là khi mà bà con đi dạy càng khôn tập linh, không bao giờ để cho người mà tập họ đi về trước khi họ sẽ giả chết. Phải giữ họ lại cho họ nhẹ nhàng lại. Mà cái bạn mà tập đó, bà cũng đừng bao giờ bà tập xong rồi bà chạy liền. Ở lại ngủ cho được nửa giờ 20 phút. Cái đó là cái bí quyết ghê gớm lắm, chứ phải chơi lắm. Thành ra là mình chạy là mất đó, uống lắm không được chạy à. Rồi thành ra là cái lớp 2A này đặc biệt là bây giờ đó mình xây dựng một cái mà cái lớp 1A, 1B, 1C không có, là mình xây dựng cái dòng điện. Cái dòng điện này đó, dòng điện trong người của mình. Dưới này mình có cái nhiệt thâm trên dòng điện này. Dòng điện này đó thì thầy đặt cho một cái tên, tên đó gọi là cái wireframe. Cái wireframe này là bởi vì mình đi mình làm vẽ hình nên mình thấy có cái wireframe. Nhưng mà thí dụ như cái nhà này của mình á, thì trong bức tường này đó, trong bức tường này bảo biển bạn, ở giữa mình cục đá này nè, hai cục đá này nè, nó có một cái mà mình gọi là cái rebar, cái sắt. Cái tường về sau là cái tường gỗ về sau đó, thì nó có cái 2x4, thì mình gọi đó là cái frame. Khi mình nhìn một con người thì mình thấy cái thịt họ này nọ thôi, và nhiều khi mạch máu này nọ nổi ra thôi, nhưng mình không thấy được cái mạch khí hay là cái năng lượng chạy trong người. Thì khi mình tập một hồi rồi thì tự nhiên mình bắt đầu mình cảm nhận được cái năng lượng chạy trong người, thì mình gọi là mình cảm nhận được cái wireframe. Cái wireframe đó đó bạn ơi, là cái mục tiêu của huấn luyện lớp 2A. Sau khi mà huấn luyện hồi rồi thì bạn sẽ nhận ra là cái wireframe nó rõ ràng vô cùng, mà không cách gì bạn không nhận ra được cả. Nó là một cái bước mà gọi là chắc chắn, chắc như bắp. Tập một hồi cái nhiệt mà đủ, nó chuyển hóa ra, nó thành ra cái dòng điện trong người mình cảm nhận nó rất là rõ ràng, mình dễ chịu vô cùng. Tập hồi rồi đó, sau khi mà cái dòng điện nó chạy trong người mình hồi rồi đó, thì nó có một cái chuyện khác là bây giờ đó, dòng điện nó đó mình phải đem lên trên ngực mình phải lan tỏa nó ra, thì cái dòng điện nó giống như cái từ trường vậy. Và bây giờ là nó cần một cái ý nghĩa, một cái sự mình tập ở trong cái lớp gọi là 2B. Cái này gọi là gì? Mình tập cái intentionality. Intentionality đó, tức là mình gọi là một cái sự mà chú ý, chú tâm vào. Sự chú tâm vào nó khác với là cái sự suy nghĩ. Mình nhìn vào cái chỗ cái miệng đó thì cái tâm mình tại chỗ đó. Nhưng mà với người mà bình thường không tập luyện thì mình nhìn là không tới nữa. Một người tập luyện đó, thì dụ như thầy nhìn bác đang ngồi phía sau đó, thì cái tâm của thầy, cái làn sóng mà điện đó này, nó tới phía sau, tức là bác cảm nhận được và bác interact được với thầy, và thầy ảnh hưởng được bác liền. Thì bác thầy nghĩ tới là nghĩ tới bác đó, mình chú ý tới bác đó, thì cái tâm thầy tới được nên cái tâm của bác, và do đó thầy nhìn được cái sự cảm xúc, cảm tình của bác. Intentionality nói một cách dễ hiểu như vậy đó. Nhưng mà bây giờ đó, lúc đầu thì trong điện nó chạy, mình không biết làm sao mà mình điều khiển nó được. Nhưng mà khi mình phát triển intentionality đó, thì mình muốn nó chạy đâu thì nó chạy đó. Và vì vậy cho nên nhiều khi đó, mình sinh ra cái khả năng trị bệnh, tại vì mình thấy được cái dòng điện nó người mình, thì mình bắt đầu thấy được dòng điện nó người ta. Và nhiều khi mình nhìn mình will cái tài bấm của mình thôi, mình làm cho họ chạy, tại đó họ lanh quách. Và bạn nên biết rằng là nếu mà chưa tới được cái trạng thái mà mở cái tâm này ra thì thường thường nó không có đấy. Khi mà cái tâm mình mà không có rộng lượng đủ đó bạn ấy, rộng lượng không đủ đó, không có tùy thuận tha thứ được, thường thường anh chàng này nó không mở ra đấy, cái intentionality nó không mở ra đấy. Tại vì khi đó là bạn có khả năng ghê gớm lắm, là mình thường thường đi vô mình nhìn bức tường thôi, mình không thấy được cái frame phía trong này. Bây giờ tự nhiên bạn có khả năng bạn nhìn được cái frame phía trong, bạn nói chuyện với một người này, bạn không thấy cái mặt họ hay là cái da thịt họ, bạn thấy được cái wireframe của họ, và do đó bạn có thể sửa cái wireframe họ. Bạn manipulate là dễ sợ lắm. Thế bạn có thể làm ảnh hưởng được cái wireframe của họ, và do đó bạn đổi cái tánh tình, đổi cái bình hoàng của họ được, đổi cái nghiệp của họ được. Do đó, chỉ khi nào đó mà bạn bắt đầu có cái lòng tha thứ, thì bạn có cái khả năng đó, và dùng khả năng đó rất đúng đắn. Còn không là mình đi tầm 7, không là cái luân xác số 3 này kéo xuống. Nhưng mà hai cái này rồi ấy, sự hợp nhất của hai cái này đó, cái lớp 2A 2B, hợp nhất của 2A 2B này đó, thì tới cái lớp gọi là 2C. Cái lớp 2C này nó đưa tới một cái cảnh giới cực kỳ đặc biệt, là nó tạo ra cho bạn một cái mình gọi là subtle body, hay là subtle consciousness, tức là một cái thân vi tế, một cái tâm thức vi tế, hay là một cái thân vi tế. Ở đây là cái thân này là thân mà gọi là sắc thịt này, còn thân này là thân vi tế, energy vi tế. Cái thân vi tế này là cái thân mà dường như là chỉ khi nào mà bạn mà tu luyện thì bạn bắt đầu thấy được. Tại vì lúc này nó tương ứng với cái lúc ngủ của bạn. Bạn ngủ bạn không còn mộng mơ nữa, bạn ngủ mà hoàn toàn nghĩa là ở trong cái trạng thái rất là sáng suốt, sáng chứ không phải là đen thui lùi. Và vì vậy thường thường bạn tới được cái giai đoạn này thì cái sự vãng sanh của bạn đó nó rất là có khả quan. Tại vì con người mình khi chết rồi nó đen thui lùi, mơ mịt, mà nó bị đủ thứ cái nghiệp chướng nó làm cho mình loạn cả. Nhưng nếu mình thường thường ở trong cái trạng thái mà ngủ mà nó sáng bừng như vậy đó, thì mình chỉ cần phát nguyện về Bồ Tát, Phật Bồ Tát để mình theo ngài thôi, hay là tu về ngài thôi. Thì khi mình chết rồi đó, mình đâu có đi vô cái thế giới mà đen thui được. Thế nên nếu bạn chịu khó mà tập mà từ đây đến đây rồi thì thầy thấy là cũng đã đời lắm rồi, sướng lắm đó, chứ không phải chơi đâu. Sau cái level đó, và nếu mà nói cho rõ đó, thì là tụi thầy đang structure làm cho những cái level này đi cho nó dễ hơn. Tại vì nó đòi hỏi nhiều chuyện lắm, không phải là chỉ có học bài thôi, mà đòi hỏi khó nhất ở đây. Ở đây thì dễ lắm, mình làm dễ, nhưng mà trên này muốn mở ra có cái tình thương, có cái lòng tha thứ, có cái sự nhận nại, có cái lòng bao dung vô cùng. Và thật sự là có một cái sự mà xả mình đi phục vụ. Tại vì không có một cách gì mà mình muốn trở thành ông Bồ Tát, ông Phật mà cái lòng mình không thể tha thứ, không thể buông dung, không thể bao dung được cả. Thế nên cái lớp này là lớp hơi khó biết nó. Cái bài bản của nó không phải là tập hít vô thở ra, hít vô thở ra, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nó không phải vậy nữa, mà là nó cần cái gì. Nó cần cái bên trong đó, nó mở ra. Mà cái đó không có quantify được đó nha. Đó. Cái đó chỉ có người ta nói thôi là mình biết, còn người ta không nói mình không biết. Hả? À? Thế nên mà bạn biết đó, thường thường là bạn bắt đầu lên đây, bạn bắt đầu có thử thách là gì? Nó có những cái chuyện rắc rối, những cái người này nó khó chịu này nó đợi với mình đó, thì bạn làm sao? Mình mới buồn. Mừng. Là rõ ràng là cái mức tu mình phải tới cái chỗ này thì mình người ta mới chung vô phá mình chứ, còn không thì đâu mà phá. Tức là mình tu mà cứ mong là càng tu cao là càng khỏe, không có chuyện gì cả, hanh thông vạn sự hanh thông đó, thì là không hay lắm đó. Cho nên là ba con nói với thầy, con chúc thầy năm mới vạn sự như ý. Là một cái hay là mọi chuyện thì hanh thông tốt đẹp, là một cái expression là cho biết rằng mình rất sợ khó khăn, mình sợ chịu ngại ghê lắm. Cho nên mình project ra cho thầy cho chuyện vạn sự như ý vân vân được thôi cả. Sợ hãi. Nhưng nếu mình hay hơn thì mình chúc thầy hay chúc người khác như vậy nè. Còn chúc thầy đó sẽ gặp những khó khăn, mà khó khăn nào thầy gặp thì cũng có đủ dũng khí, sức mạnh, trí huệ để thầy vượt qua. Thì nghe có vẻ đã hơn chút xíu. Tại vì mình phải rõ ra là cái mình sợ cái gì luôn. Đấy không? Tại vì mình đừng nên câu là không có chuyện gì cả. Nhưng mình nói là con mong thầy là có nhiều khó khăn. Cái đó. Tôi mình nói, ok, con mong thầy là năm nay mà gặp khó khăn thì là sẽ vượt qua được. Thì cả vẻ hay, nhưng mà nếu như vậy không cũng biết làm sao. Có độ dũng khí, có độ tình thương, có độ nụ cười, mà đủ 5 chữ T. Đủ 5 chữ T. Đủ 5 chữ T, ok. Thương, tha thứ, thôi, tùy thoảng. Thế nên mấy cái đó là mình ngồi mình suy nghĩ chút xíu thì mình bạn có thấy là mình không cầu là không có khó khăn, nhưng mình cầu là mình lúc nào mình cũng đủ khả năng để mà vượt qua những cái đó. Và mình hy vọng là lúc nào mình cũng dùng tất cả những cái phương tiện, những cái kinh nghiệm mình để mà mình chia sẻ với nhau để mình vượt qua. Nhưng đừng nên chúc nhau khó khăn, không nên lắm, không nên lắm. Rồi, thế là thầy nói, sợ gì mà nói như vậy, thầy muốn vô cái thầy muốn vô để cho ba con họ quay, họ biết để họ chịu khó mà đi học ITC chút xíu. Học một xíu, vì là mình có cái chương trình nào cũng hơi phức tạp chút xíu. Thì thầy nói cái này cũng có lạc đề đó bạn. Vì thầy, mục đích của thầy là thầy có nói đó, là trong 12 cái nhân duyên này đó, sợ gì mà nó làm cách mạng rất lớn, là bởi vì nó không còn nói chuyện dưới này nữa, mà nói chuyện trên này. Mà khi lên trên này rồi thì tức là nó là con đường mà tu của mình bên này. Cho nên những người mà lập 2A thì cũng nên làm lương hoàng sản thường xuyên chút xíu, đi nghe giảng hay đi tu hay nào cái đó nên làm. Tại vì nó thật sự là khi mình sám hối thì mình không phải sám hối cho mình, mà đâu sám hối cho người khác. Tôi nghĩ đến người khác. Mình đọc cái câu đầu thế đó, mình nguyện hóa độ 6 đường chúng sanh. Mình nguyện mình đi giúp 6 đường chúng sanh. Tức là sao bạn? Nói có đoạn nghĩa là sao? Có đoạn nghĩa là sao bạn? Mình nguyện đó. Có đoạn nghĩa là sao? Là con xin nguyện chuyển hóa 6 cái luân xa của con. 6 con đường này, 6 cái con đường mà ấy đó, mà không có hàng lượng, làm cho nó mở ra đến chỗ mà vô cùng, vô tận, vô biên, không có hàng lượng. Vì 6 cái mà chuyển hóa tức là cái thứ 7 ra. Thứ 7 là cái mà nằm phía trên. 6 cái luân xa đó mà mở ra rồi thì tất cả chúng sanh là tham sân si dục vọng mình biến mất hết. Thì chỉ còn cái chuyển hóa trong cái 6 luân xa của mình thôi thì mình bắt đầu mình nói chuyện được đó nè. 6 con đường mà luân hồi sanh tử là như vậy thôi. Cho nên mình là bây giờ mình bị cột trong 7 cái luân xa đó. Cái này là cột lại mình, là nó không mở ra nè. Mình 6 này mà đi vô đi lui xuống, lên xuống chỗ này đó bạn. Đi lên đi xuống lên, mà mình không ra khỏi cái này được nè. Không ra khỏi số 7 được. Mình bị kẹt trong 6 cột cái luân xa đó. Từ 1 tới 6 kẹt trong đó. Bây giờ mình phải làm sao mà chuyển hóa nó thì anh chàng này mới ra được. Rồi chưa? Mà mình lấy cái gì làm đâu bạn? Lấy cái phương pháp nào để mà chuyển hóa? Đây này, số 4 nó rõ ràng là vị tha này. Phương pháp vị tha để chuyển hóa mà. Chứ không phải cái phương pháp gì đâu. Vị tha, tôi nghĩ tới người khác.
Thầy cái chữ sinh tăng là body consciousness,
có thể dịch là ý sinh tăng được không? Chưa, ý sinh tăng là next one. Cái tầng là 3C này đó, là 3A với B, 3C là ý sinh tăng. Cái này là khí sinh tăng, energy mà sinh ra cái thân thân mình thôi. Cái này là sắc, sắc thể mà sinh ra cái thân mình. Cái còn này là khí sinh ra cái sắc, energy sinh ra cái thân mình. Cái energy máy của nó vẫn chưa có cao lắm. Tên này mà cao, là 3C mà cao. 2C chưa cao, 3C mà cao. Ý sinh thân là bạn ngồi như vậy thôi nè. Mà cái tấm bạc nào có thể đi qua tất cả chỗ nào bạn muốn đi. Không phải cái vũ trụ này mà thôi đâu. Cho nên là cái càng không thập linh lúc đầu là mình chỉ chú trọng cái lớp này thôi. Thế càng lên trên là bắt đầu càng có cái chuyện tu luyện và hàm dưỡng nhiều hơn nữa. Thành ra là thầy biến ra cái hình ảnh như vậy mà này. Một A, đây này, đây lên là 1 này, 2 này, 3 này. Một A, B, C nằm dưới này thôi. Thành đa số là mình dạy cái lớp phần này là nhiều nhất. Phần A này khó hơn, số 2 này ít người lên lắm. 2A ít người lên. Các bạn học trộm thì các bạn có lộ. Thầy học trộm mà không đủ cái nhiệt đó thì bạn phải học lại. Thế nên đừng học trộm. Học cái đúng đó, để mình lên lớp 2A rồi là mình ok luôn. Thế mình học trộm rồi thì là nó lên 2A rồi mình nó lạnh ngắt à. Không có điện cả mà cũng có nhiệt nữa. Nhưng mà chịu khó học. Nếu bạn học cái khỏe thôi thì học 3 lớp đủ rồi. 1A, B, 1C. Mình nếu bạn học để mà vô trong cái cảnh giới mà giải thoát một tiếng hóa thì 2B lên kia nữa. Từ 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 lên nữa. Ôi, nghe này cũng hơi hấp dẫn đúng không? Hơi khó. Nhưng mà mấy cái này vì là người ta đã làm được cả ngàn năm nay rồi thì không có lý do cho mình không làm được cả. Rồi. Thế là bạn thấy là đó là cái đầu tiên là mình chuyển hóa cái chúng sanh trong người mình mà chúng sanh bên ngoài. Thực tế vô cùng. Hai đó là mình bảo đáp tự ấn không có hàng lượng. Bảo đáp tự ấn là gì bảo biển bạn? Thời gian cái này xong là các bạn có thể về nhà được rồi. Các bạn có thể vị tha được rồi này. Xong cái này. Đây xin bạc nghe cho thầy bốn cái. Thì tự ấn là cái gì? Tự ấn là bốn cái ấn đức. Thì cái bốn đức đầu tiên cả là ấn của Phật. Ấn thứ hai là gì bạn? Của thầy hay là sư phụ? Thầy là sư trưởng đó. Chữ thầy này không nên biến cái này. Mình biến thầy là họ lượng thầy là hơi lộn. Thành ra là sư trưởng là hay hơn. Sư trưởng, cái người dạy đạo cho mình. Thứ ba là gì? Cha mẹ hay là phù mẫu? Thứ tư là gì bạn? Hả? Ghê quá vậy, tổ quốc này ghê quá. Hả? Ừ. Cái này đó mình gọi là cái phước điền. Cái này mình gọi là cái bi điền. Bi điền là bi là từ bi. Bi là cái ruộng từ bi. Ok. Còn ba cái thế này gọi là cái phước, cái ruộng phước. Phước làm phước, mình còn mình tạo ra phước đó. Mấy cái này không quan trọng. Nhưng mà thầy nói bạn nghe cái concept này rất là hay. Concept này là concept mà từ đấy mà tạo ra cái mô hình tu toàn diện. Cái quan hệ của mình với cha mẹ thì mình gọi là quan hệ mà gọi là tình cảm. Quan hệ của mình với sư trưởng đó là thuần túy là quan hệ lý trí. Lý trí. Quan hệ của mình và chúng sanh là quan hệ gì bảo biển mà? Là xã hội tập thể, bi điền tập thể. Quan hệ với Phật là quan hệ gì bảo biển mà? Tâm linh, quả dọa. Thành bốn cái quan hệ này tạo thành cái mô hình toàn diện, tu hành toàn diện của mình là như vậy. Tức là nó nói rằng là bốn cái này mình không thể mà chia rẽ phân khai được vì nó là một phần của mình. Bốn quan hệ này. Thành ra là mình phải nhờ ân đức của Phật. Còn sư trưởng thì họ dạy cho mình cái lý trí, cho con đường mà lý trí huệ hiểu biết. Cha mẹ mình là dạy cho mình cái tình cảm. Cả cha và mẹ mình đều là con dạy cho mình cái tình cảm. Là cái tình cảm là cách mình làm người. Thật sự mình phân chia nữa thì mẹ là tình cảm mà cha là đạo đức. Cha là đạo đức, mẹ là tình cảm. Quan hệ của mình với người khác là mình theo mẹ mình nhiều lắm. Thành ra bốn cái quan hệ này là cái quan hệ mà mình không thể phân khai được. Cho nên khi mà nói là, trong đây là kinh nói là báo đáp tứ ân. Thì tức là cái gì bảo? Báo đáp tứ ân là theo kiểu hồi xưa nói, thì bây giờ là mình nói gì? Phát triển bốn cái phương diện của cuộc sống mình. Phát triển bốn cái phương diện đó. Phát triển làm sao? Phát triển cho tốt, cho mở rộng ra, không có hàng lượng, rõ ràng, không hàng lượng. Cho nên đây là mình rõ ràng là cái mô hình toàn diện của mình đã có ở trong thời xưa, chứ không phải là mới bây giờ. Và cái mô hình toàn diện này nó cho biết rằng đó, đây gọi là mô hình tu học toàn diện hay tu hành toàn diện vậy, nó cho biết rằng đó, là cái sự học hỏi của mình, cái sự tu hành của mình đó, lúc nào nó cũng gắn liền với những cái phương diện này mà không thể phân chia được. Đức Phật thật ra là chỉ nói là cái mặt tâm linh của mình, cái sự lý trí của mình, là cái chỉ đạo sư trưởng, là cái mặt chỉ đạo của mình với họ thật sự là thuần túy là lý trí với nhau thôi. Cho nên khi mà nhiều người thầy hồi xưa đó, họ rất là abusive, họ chửi, họ mắng, họ này, họ nói đủ thứ cả. Học trò đó, dần một cái, nó bỏ đi, là vì học trò nghĩ rằng là ông sư trưởng này đó, và mình có quan hệ tình cảm này này. Thì ông sư trưởng này, ông đứng trong quan hệ lý trí nhiều hơn là tình cảm. Bây giờ mình không nói chuyện abuse nữa, vì có nhiều chuyện rắc rối ông đó. Rồi nhiều khi đó, mình bất đồng với ý kiến với cha mẹ mình, rồi mình bỏ nhà ra đi. Cho mình quên rằng là cha mẹ là người mình không nên bỏ đi, vì mình phải cần có quan hệ tình cảm với cha mẹ nhiều hơn. Là quan hệ lý trí đó nghe. Vì đi đâu đi cũng cha mẹ mình phải về với họ, không cách gì mà có ai mà để replace, thay thế cha mẹ được cả. Trong quan hệ tập thể đó, thì thực sự đó mình nói là quan hệ của xã hội thì đúng hơn. Là quan hệ này mình không thể nào mà bỏ được, mình rời chúng sanh không được, cho nên chúng sanh làm gì cùng cả, bảo thấy không? Cùng cả. Thế là đây là cái mô hình toàn diện mà quan trọng nhất mà cho biết rằng rõ ràng là tất cả cái chuyện mình nói trong cái Luân Hoàn Sám này là điều rất là hợp thời, như đã 1000 năm nay rồi, chỉ còn cái là mình phải hiểu nó khác, không nên hiểu nó theo kiểu mà rất là mê tín, là nghĩa là lạy sám hối tội nghiệp cho tôi tiêu trừ. Mình quên rằng là tại vì mình lạy chúng sanh, tại vì quên rằng là mình muốn lạy sám hối đó, thì mình phát triển 12 cái điều đẹp này. Mà cái điểm đầu tiên cả là làm sao mà mình chuyển hóa hết cái luân xa trong người mình, sáu cái luân xa mở bánh nó ra, và làm sao mình bắt đầu tu toàn diện. Nói như vậy là mình thấy là đủ rồi đó. Còn những cái này sau này mình cái này dễ giải thích, bác đọc thôi là bác biết rồi. Thì bây giờ thời gian cũng đã tới rồi, và thầy rất là cảm ơn các bác là ngồi với thầy 3 giờ đồng hồ mà chưa ai complain gì cả, là đau chứng lắm, có hơi trong bụng hơi khó chịu chút xíu, nhưng mà cục mặt rất là dễ thương. Thành ra thầy đề nghị là ngày mai là mình sẽ có một 5 phút break. Ngày mai. Rồi bây giờ ai có câu hỏi xin cho hỏi, cho hỏi liền. 3 phút rồi mình nghỉ. Bài hỏi, cho hỏi. Xin mời hỏi.
Cái tứ ân mà thầy vừa giảng đó. Phật pháp của cái tứ ân từ Phật giáo Hòa Hảo. Phật giáo Hòa Hảo thì họ căn cứ vào đâu mà cái tứ ân của họ là có quốc gia xã hội trong đó?
Dạ, cái gì mà có chính trị vô thì nó mới có quốc gia, tại vì quốc gia nhỏ hẹp quá.
Đúng rồi, như vậy là bên Phật giáo Hòa Hảo thì họ giảng cái đức tứ ân là như vậy.
Dạ, thật ra là bay thêm thôi. Thật ra sau này có là cái ơn của đạo mình đặt ra cho Phật ông nói rồi đó. Rồi bà có câu hỏi gì nữa không? Ai có yêu cầu gì không? Có điều còn cái thì thầy xin đoạt các bạn trước khi ra về. Bây giờ thầy xin yêu cầu bạn điều là xin các bạn đó. Thầy xin bạn một điều nhỏ thôi. Là bây giờ đó, mình sẽ đánh lễ Phật 3 lại. Khoan. Trong 3 cái lạy này, xin các bạn đó, lạy dùm cho cái người mà thầy để tên chính Phật đó, là bạc Tống Ngọc Phách. Thì lạy dùm cho bạc đó. Tại vì bây giờ bạc đã mất cơ hội lạy, là bạc ở trong cái trạng thái là đã rời khỏi cái trần gian, thì mình sẽ lạy dùm cho bạc. Và xin là mình lại dùng cho bạn rồi, thì mình cầu nguyện rằng là bởi 3 cái lạy này đó, thì bao nhiêu cái điều tốt lành điều tới với bạn, để mong cho bạn được lên vạn sanh. Các bạn làm được không?
Được.
Bạn tên là Tống Ngọc Phách, họ Tống, tên là Ngọc Phách. Và bây giờ như vậy được rồi thì mình cùng nhau mình sẽ hướng vào và mình lại với nhau. Xin các bạn chắp tay lại. Mình lại lại số 1. Lại 2. Lại 3. Xá một xá. Mình xin Đức Quang Bồ Tát cũng như Chư Phật Chư Bồ Tát xin các vị, các ngài từ bi để mà giúp cho anh Tổng Ngọc Phách được vãng sanh và bao nhiêu cái nghiệp chướng, bao nhiêu những cái chúng sanh mà vây quanh anh Tổng Ngọc Phách, chúng sanh mà do nghiệp sát, nghiệp đào, nghiệp dâm, nghiệp vọng, nghiệp tụ, vân vân tạo ra những nhân duyên đó đó, thì cũng đều được vãng sanh cả. Và kính mong là Đức Quang Bồ Tát cũng là tất cả các vị mà Phật Bồ Tát mà có linh ứng thì cũng làm cho những cái nhân duyên mà nghiệp chướng của những người mà trong cái đạo tràng này cũng đều được là giải thoát hết. Cảm ơn các bạn. Good night các bạn. Gặp lại các bạn tomorrow. Nếu bên này nó có cái gì?
Thiên vị
á, thì bên kia nó có cái gì? Nó cũng có thiên vị. À, cái này là cái hay đặc biệt. Mà cái thiên vị này á, là nó giống nhau chỗ nào? Đúng rồi, mấy bạn quá giỏi. Là nó thấy ngã. Là cái mà cái đặc biệt nhất mà nó làm cho hai cái phương pháp này cùng tại một chỗ. Bây giờ là mình làm thêm một cái bên này nữa, chơi thử qua thử là các bạn có biết được không nè. Rồi, nếu đây là im lặng đó, thì bên này là cái gì đây? Đối với cái pháp môn gọi là tình độ. Bạn biết cái này là cái gì không? À, nếu đây là im lặng thì bên này là cái gì? Hả? Niệm Phật. À, niệm Phật. Cái này quá dễ. Bây giờ cái này mới khó nè. Nếu cái này là bất động đó, thì bên này là cái gì? Cái này mới khó đó. Đây là cái lúc này mới khó nè. Im lặng đây là nói về cái miệng. Bất động là cái thân. Thiền viện là về cái tâm. Tức là thân khẩu ý ba cái. Nếu bất động ở đây là thuộc về thiền đó, thì tình ở đây là thuộc về cái gì? Nó có cái gì bạn biết không? Hả? Lân chuỗi hả? Lân chuỗi hả? Cái này là cái miệng bạn hả? Là cái miệng đây nè. Cái miệng đây. Cái này là cái thân này bạn ha, thân người đây nè, đúng không? Cái này là cái tâm nè, rõ ràng nè. Thì bây giờ nếu mà cái thân bên này thì làm cái gì bên này? Cái hành động gì bên này? Là thuộc về cái pháp môn niệm Phật. À, không phải, đây bên này bất động là về cái thân mà. Trong lúc cái thiền là nó phải im miệng, phải im lặng, đạt tới cái sự im lặng này, của miệng, của tâm này. Là sự bất động này. Bây giờ đó, hả? Cái pháp môn tịnh độ là gì? Ủa, ngồi yên mà niệm Phật được hay sao?
Lại Phật, tịnh độ với lại Phật thì nó giống được sáng
rồi. Vậy sao? Cái người nào đây là tu tịnh độ xin giơ tay lên. Không ai dám giơ tay cả. Nhưng mà khi tại chùa bên kia ra thì hỏi tu cái gì vậy? Là tu tịnh độ. Mà khi hỏi thì không ai dám giơ tay cả. À, tình đồ họ làm cái gì ở đây? Nếu mà bạc mình... Hả? Cái gì? Khoan đã, bây giờ mình nó hỏi cái này đây nè, chứ chưa gì cả là bạc đã học quá hay quá cao rồi. Chưa gì cả, mình học lớp thấp nhất qua thử là cái bên này là nó có dính cái gì? Gõ mỏ. Cái lần hai mình hỏi cô giảng gì như vậy đó mà bà con trả lời không được nè. Để tại mà tức á.
Có điều là những khi bà con thấy những khi học chú tâm. Không phải nè, ngay như cái chữ niệm Phật đó bạn nè, ngay như cái niệm Phật đó có nghĩa là làm sao mà ông Phật nằm trong cái ý niệm của mình, chứ không phải là cái miệng niệm đâu. Niệm Phật có nghĩa làm cho ông Phật nằm trong ý niệm của mình. Ông Phật mà nằm trong ý niệm của mình là cái gì? Thì dù như là con này có tu tịnh độ, có người chửi con cái thì sao? Thì ông Phật trong ý niệm của cô đó sẽ làm cho cô làm sao? Là cô không có hành động giống như người phàm phu. Không hành động như người phàm phu. Nếu ông Phật nằm trong đầu của mình, mình niệm Phật mà. Nếu mình niệm Phật mà cái miệng thì soi không ngoại vậy. Nhưng mà nếu ông Phật mà nằm trong cái đầu của mình đó, tức là niệm Phật là gì? Là ông Phật trong ý niệm của mình gọi là niệm Phật. Nếu mà ông Phật mà ở ngoài ý niệm của mình thì đâu còn như niệm Phật nữa. Cái miệng mà niệm thì là vô duyên. Miệng niệm thì giống như mình niệm cái gì khác thôi. Ông Phật trong ý niệm của mình thì gọi là niệm Phật. Rồi bây giờ đó, cái chuyện này là chuyện khó mà bạn chưa thấy được đó này. Là khi mà cái thân, nếu mà nói cái thân, cái miệng mình bất động, cái thân mình bất động, thì bây giờ đó nó cũng có một cái chuyện xảy ra. Nếu mình niệm Phật là Phật trong ý niệm của mình đó, thì bây giờ đó khi mà mình tu tịnh độ đó bạn mẹ này, là cái hành động của mình cũng là hành động của ông Phật. À, cái hành động của mình phải là hành động của ông Phật sao? Người ta đánh mình, người ta làm chuyện này, chuyện nọ bất công như mình, thì mình phải hành động như là ông Phật hành động vậy. Tại vì ông Phật là tính quả tịnh độ. Tại vì mình học để lên ở với ông mà. Vì mình học lên ở với ông mà mình không giống ông như cả thì là vô duyên. Đúng không? Thì người ta gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nếu mà mình mà muốn ở với Phật thì mình phải có cái gì giống giống Phật chứ. Hoàn toàn đúng. Tịnh lặng là hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng. Thật ra bây giờ mình biết niệm Phật đây, mình gọi là Phật trong ý niệm của mình. Ok. Ok. Thật ra cái tiếng niệm Phật mình niệm ra, nhưng mà ông Phật phải nằm trong tâm của mình. Thế thì mình niệm ra mà ông Phật không nằm trong tâm mình thì là cũng chưa được lắm. À. Bây giờ trong lúc đó, cái chuyện mà cái pháp môn của người tịnh độ thì mình phải niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Người mà lại sẵn họ lệ lại. Nhưng mà người mà đúng là người mà tu mà tịnh độ thì xin bảo cho bảo biết một cái chuyện mà rất là bí mật. Là họ làm cho bảo biết không bảo? Thì họ cũng niệm Phật. Có điều đấy là Phật trong hành động của mình. À, cái thiên vị của này đó thì họ cũng có cái thiên vị nữa, nhưng mà đặc biệt hơn nữa là sao bảo biết không bà? Tức là họ gì bảo biết không? Họ cũng niệm Phật. Bây giờ cái tìm Phật này là cái gì? Nếu mà đây là thấy ngã đó thì bên này nó không phải là mình niệm Phật mà gọi gì bảo biết không? Thấy Phật. Bây giờ đây là một trong những cái vấn đề mà nó xảy ra khi mà bạn niệm Phật đó, là bạn thấy Phật. Cái chuyện thấy Phật đó là bạn không phải thấy cái bạn ngã đó, bạn thấy Phật thiệt. Vì niệm Phật mà mình không thấy Phật thì chuyện đó hơi buông. Mà thấy Phật được. Thế nên cái tình độ này là đúng theo cái ý nghĩa của tình độ mà thầy nói là nhiều khi đó. Bạn thấy nó quá đơn giản đi, nó không có gì khó cả. Nhưng mà tại sao mình làm không được nè? Tại vì mình không có làm mấy cái bước này nè bạn ơi. Mình không có cái Phật trong ý niệm của mình nè. Lúc nào mình làm gì thì mình ý niệm mình không còn là không Phật nữa. Cho nên cái tịnh độ này cũng khó mà dễ bạn. Rồi khi mình làm việc đó, hành động mình không có ông Phật trong đó này, hoàn toàn mình làm việc đó thấy trần tục quá. Và cuối cùng đó là khi mà cái thiền vị mà có hiện ra đó, thì cái thiền vị đó nó không thi là thấy Phật cả, mình không thấy ông Phật này.